Đoạn dưới: sở vị sư tử hống, vô úy thuyết, thiên thánh phục khởi bất năng dị, vạn thế thủ chi tắc vi giai giả giả. Đây là nói về thành thực ngôn. Sư tử hống là một ví dụ. Như Lai thuyết pháp dùng lời chân thật, không có vọng ngữ. Uy mãnh như sư tử gầm to, hễ sư tử rống lên, quý vị sẽ thấy những con thú nhỏ không chạy nổi, sợ hãi đứng đờ ra. Vô úy thuyết được đại vô úy. Phật là bậc đại vô úy. Pháp Thân Bồ Tát là bậc đại vô úy. Vì sao thế? Vì Ngài không hề có hư vọng, nên Ngài không sợ hãi. Kẻ giả dối, lấp liếm, sợ bị vạch mặt, lộ tẩy. Một người mà trong và ngoài đều rất chân thành, thì sợ gì nữa? Đương nhiên là không sợ hãi. Tất cả nằm trong nhận biết của chúng ta về Phật pháp. Quý vị càng nhận thức rõ, càng thấu suốt thì tâm quý vị càng định, càng có trí huệ. Quý vị mới có thể đối phó vấn đề, mới có thể giải quyết vấn đề. Thiên thắng phục khởi là nói về chư Phật Như Lai. Đại kiếp này của chúng ta gọi là hiện kiếp. Trong kinh Phật có nói, trong đại kiếp này có 1000 vị Phật ra đời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thứ tư. Vị thứ năm sau Ngài là Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc Bồ Tát đến thế gian này để thành Phật. Sau đó vẫn còn 995 vị nữa. 1000 vị Phật ra đời. Ngàn thánh phục khởi không thay đổi. Tất cả đều nói lời thành thật. Vạn thế thủ chi tắc vi giai. Giai là giai mô, mô phạm. Chân thành là khuôn phép mô phạm của tất cả chúng sanh trong biến pháp giới, hư không giới. Vì sao chúng ta không học theo? Tại sao chúng ta không thật tâm thực hiện? Đi đâu tìm những lời dạy chân thật này? Tìm không thấy ở đâu khác ngoài kinh điển Đại Thừa. Toàn bộ nội dung của bộ kinh Vô Lượng Thọ này không ngoài 3 loại chân thật. Chân thật chi tế là giảng về tự tánh, nói về thể. Điều này thì khỏi phải hoài nghi, vì tất cả chúng sanh đều có. Chỉ tại quý vị đã mê mờ thôi. Chân thật chi tế chính là cái mà Nho giáo gọi là minh minh đức. Mọi người đều có. Chân thật trí huệ là nói về tướng. Chúng ta đem thể tướng dùng ra nói. Chân thật lợi ích là dùng thể tướng tác dụng. Chúng ta cầu được trí huệ, trí huệ chân thật, trí huệ được bắt nguồn từ trong tự tánh. Tri thức đương nhiên là quan trọng, nhưng không thể đặt ở vị trí số 1, chỉ có thể ở vị trí số 2. Nếu đặt tri thức ở vị trí số 1 là chúng ta sai lầm rồi. Phải cầu trí huệ từ trong định. Còn tri thức có được từ việc học rộng, nghe nhiều. Học rộng, nghe nhiều sẽ chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta, nên ta thà đặt nó qua một bên, tạm thời đừng tìm nó. Vậy khi nào mới học? Chờ khi ta đã định được rồi hãy học. Khi đã định được rồi thì việc học rộng, nghe nhiều sẽ chẳng quấy rầy ta. Có năng lực này là được. Như Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn học hỏi, học rộng nghe nhiều, Ngài đã đắc định rồi. Ngài đắc định gì? Minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Ngộ rồi mới tu, ngộ xong mới học rộng nghe nhiều. Làm như thế là chính xác, không sai lầm. Quý vị nhìn xem, Thiện Tài đã làm gương cho ta đó. Đắc căn bản trí trong Hội Văn Thù Bồ Tát chính là minh tâm kiến tánh, buông bỏ hết khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, chứng đắc viên giáo sơ trụ, siêu việt ra 10 pháp giới rồi. Văn Thù Bồ Tát để cho Thiện Tài đi tham vấn học hỏi 53 lần. 53 lần đó là tri thức, là hậu đắc trí. Nhưng Thiện Tài đã mở được căn bản trí, nên tri thức của Ngài toàn biến hết thành trí huệ. Nếu Ngài không có căn bản trí thì tri thức chỉ là tri thức. Tri thức không thể biến thành trí huệ được, vì Ngài có căn bản trí. Nên 53 lần tham vấn học hỏi toàn bộ trở thành trí huệ hết. Cho đó, chúng ta biết được chân thành quan trọng biết bao. Ấn Quang Đại Sư thường nói, một phần thành kính sẽ được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Tôi bổ sung thêm vài câu sau. 100 phần thành kính được 100 phần lợi ích, 1000 phần thành kính được 1000 phần lợi ích, 1000 phần thành kính được 1000 phần lợi ích. Tại sao quý vị không dùng tâm thành kính? Tại sao quý vị vẫn còn giả dối? Đâu phải ai khác thiệt thòi, mà chính là quý vị đó. Chẳng ai bị thiệt thòi cả, chỉ có chính quý vị lỗ lớn thôi. Hy vọng chúng ta có thể thể nghiệm sâu sắc ý nghĩa thâm sâu này. Ta phải ứng dụng nó vào trong sinh hoạt thường ngày, vào công việc, vào trong các xử sự đối đãi. Không hoài nghi câu nào trong lời Phật dạy. Hiện nay học Phật khó khăn lớn nhất chính là một số người chẳng có tâm thành kính đối với Phật. Điều đó cực kỳ khó khăn. Chư Phật Như Lai dạy họ, nhưng họ không chịu nghe. Cho nên việc hoằng pháp lợi sanh khó ở chỗ này. Chúng ta làm cách nào để khắc phục? Việc khắc phục ở ngay chính mình. Ta phải nghiêm túc thực hiện được tất cả những gì ta học, nghĩa là ta tự độ mình trước. Tự độ xong thì những chúng sanh hữu duyên sẽ được ta độ theo. Còn những chúng sanh vô duyên với ta thì để họ tùy ý. Thế nào gọi là hữu duyên? Họ nhìn thấy, họ nghe, họ tin, họ hiểu được, họ phát nguyện. Đấy là người hữu duyên. Cho nên ở đây thủ là một chữ mấu chốt. Chúng ta phải thủ chắc, phải giữ vững, không được dao động. Thủ chắc tâm Bồ Đề là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Phải thật sự giữ chắc tâm này.